Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong, Huy Nguyễn, Phước Hải và cộng đồng.
Chương 68. Giê-xu nói tại Bethany.
Giê-xu đang ở tại Bethany giàu sang và đầy hoa nở trong tháng Nisan đẹp đẽ, hoàn toàn thanh quan, trong sạch, tự như tạo vật đã được rửa sạch mọi nhơ nhớp. Có những đám đông kéo đến, chắc họ đã tìm người ở Jerusalem và không muốn ra về mà chưa được nghe người. Họ muốn có thể mang theo các lời người trong tim họ. Họ đông đảo tới nỗi Giê-xu ra lệnh phải thu dồn họ lại để có thể giảng dạy. Nhóm 12 và nhóm 72 đã tụ họp với đám đông này hay đám đông khác ít hơn, cùng với các môn đệ mới đã đến với họ trong thời gian mới đây. Họ tản mát đi mọi phía để thi hành lệnh đã nhận được. Trong lúc đó, tại vườn của Lazaro, người giải tán các bà, nhất là mẹ người. Theo lệnh của người, họ trở về Galilee, được hộ vệ bởi Simon, Anphê, Jairo, Alphê, Sarah, Marziam, chồng của Susan và ông Zebedee. Có những lời chào và những nước mắt, cũng có những ước ao lớn lao không phải vâng lời, những ước ao gây nên bởi tình yêu đối với Thầy. Nhưng sức mạnh của tình yêu trọn hảo còn lớn hơn, bởi vì đối với ngôi lời chí thánh thì hoàn toàn là siêu nhiên. Và sức mạnh này đòi họ sự vâng lời bằng cách chấp nhận sự chia tay nặng nề. Người nói ít lời nhất là Maria, mẹ người. Nhưng cách nhìn của mẹ nói nhiều hơn tất cả những điều các bà khác nói hợp lại. Giê-xu thông cảm với cái nhìn này, và người làm mẹ vững lòng, an ủi mẹ, cho mẹ noi những cái vuốt ve tự như không bao giờ được thỏa đối với một người mẹ. Nhất là bà mẹ này, đầy tình yêu và lo lắng cho đứa con bị bắt hại của mẹ. Sau cùng các bà ra đi, còn quay lại hoài để chào thầy và chào các con họ, cũng như chào các nữ môn đệ, người Do Thái, được hạnh phúc ở lại với thầy.
Các bà rất khổ vì phải đi.
Zelot nhận xét.
Nhưng các bà cần phải đi, Simon ạ.
Thầy đã tiên đoán các ngài buồn.
Ít ra cũng băn khoăn, các phụ nữ không thể chịu đựng sự nhọc mệt như chúng ta. Hơn nữa, bây giờ có một con số gần như cân bằng giữa các phụ nữ Do Thái và Galilee, nên rất tốt là phân chia họ ra để họ thay nhau được có thầy và thay nhau được niềm vui phục vụ thầy. Và thầy được khích lệ vì tình yêu thánh thiện của họ.
Trong lúc này, số lượng người đến càng lúc càng đông. Vườn cây ăn trái nằm giữa nhà Lazaro và nhà thuộc về Zelot không thể chứa hết đám đông. Có các người thuộc mọi giai cấp và mọi hoàn cảnh. Cũng có cả các Pharisee miền Jude, các nhân viên đại pháp đình và các người đàn bà trầm khăn. Có một nhóm người từ trong nhà Lazaro đi ra, bao quay chung quanh một cái kiệu, trên đó người ta đặt Lazaro. Các nhân viên đại pháp đình đã đến thăm ông tại Jerusalem vào ngày Sa-bát, sau lễ vừa qua, cũng có mặt cùng với các người khác nữa. Khi đi qua, Lazaro hướng về Giê-xu một cử chỉ và một nụ cười vui. Giê-xu đáp trả lại cách lịch sự và đi theo đoàn tùy tùng nhỏ để đến nơi đám đông đang chờ người. các tông đồ cũng họp đoàn với người. Judas Iscariot đầy vẻ chiến thắng từ mấy ngày nay, và bây giờ đang ở trong những sẵn sàng tốt đẹp nhất. Ông liếc đôi mắt sáng và sắc đen của ông chỗ nọ chỗ kia, và tuyên bố vào tai Giê-xu những khám phá của ông.
Ôi, thầy coi đó, có cả các thầy cả. Đó, đó, cũng có Simon thuộc Đại Pháp Đình, và có Elkia. Thầy coi, quần dối trá chừng nào. Mới vài tháng này, anh ta nói về Lazaro còn tệ hơn là sứ giàu. Vậy mà bây giờ hắn lại ôn về ông ta như một vị thần. Và ở kia là Doro, vị kỳ lão, cùng với Tyson. Thầy thấy hắn ta chào Giuse không? Phò lịch sĩ Samuel với Saul và con trai Gamaliel và một nhóm người của Herode và nhóm phụ nữ trùng khanh. Chắc chắn là các bà Roma. Các bà đứng riêng biệt, nhưng thầy thấy đó, các bà quan sát coi thầy đã đi đâu để có thể lại gần để nghe thầy. Còn nhận ra các nhân vật dù là trùm áo khoác, thầy thấy không? Có hai bà cao lớn, một bà cao hẳn lên, những bà khác khổ người trung bình nhưng cân đối. Con có lại chào họ không?
Không, các bà đến như những người vô danh, như những người không ai hay biết để nghe lời vị Rabbi. Chúng ta cũng phải coi họ như vậy.
Như thầy muốn, còn muốn nhắc cho Claudia về lời hứa của bà.
Không cần, và cả trong trường hợp ngược lại. Chúng ta cũng không bao giờ trở thành kẻ ăn xin phải không Giuđa? Sự anh hùng của đức tin phải tự đào tạo giữa những khó khăn.
Nhưng thưa thầy, đó là để cho thầy.
Và cho cái tư tưởng ngoan cố của con về một chiến thắng kiểu nhân loại. Giuđa, đừng tạo ra cho con những ảo tưởng, dù về các cách hành động trong tương lai của thầy, dù về các lời hứa đã nhận được. Con tin vào những điều con tự bảo mình, nhưng không gì có thể thay đổi tư tưởng của Thiên Chúa. Đó là Thầy, đấng cứu thế và vua của nước thiêng liêng.
Giuđa không đối đáp. Giê-xu đã ở chỗ của người giữa đám các tông đồ. Hầu như ngay ở trên người là Lazaro ở trên cái kiệu. Ở hơi xa là các nữ môn đệ người Do Thái. Hai cô em của Lazaro, Elis, Anastasika, Pini, với hai đứa trẻ, Analia, Sarah, Marcel, Niwa. Các bà Roma, hay ít là theo như Giuđa gọi họ, ở xa đằng sau hơn, hầu như ở cuối nhóm, trà trộn với đám dân thường. Các nhân viên Đại Pháp Đình, các Pharisee, các luật sĩ, các thầy cả thì ngay hàng đầu đều không thể tránh được. Giê-xu yêu cầu họ để chỗ cho ba chiếc băng ca trên đó có những bệnh nhân. Giê-xu hỏi han họ, nhưng người chưa chữa ngay. Để giới thiệu tư tưởng về bài thuyết trình của người, Giê-xu lôi kéo sự chú ý của các thính giả của người về số rất đông chim chóc ẩn nấu trong những tròm lá của khu vườn nhà Lazaro và trong vườn cây ăn trái, nơi các thính giả của người tụ họp.
Các con hãy quan sát, ở đây có những người thuộc vùng này và những người đến từ các nơi khác xa lạ. Họ thuộc mọi chủng tộc và mọi tầng lớp. Nhưng khi đêm về, họ sẽ được thay thế bằng những loài chim đêm. Chúng rất đông đảo ở đây, mặc dầu chúng ta dễ dàng quên chúng, chỉ vì một sự kiện là ta không nhìn thấy chúng. Tại sao có nhiều chim ở đây như vậy? Bởi vì chúng tìm thấy ở đây những gì để sống sung sướng. Ở đây có mặt trời, có chỗ nghỉ ngơi, có lương thực dồi dào, có chỗ trú ẩn an toàn và có nước mát. Và chúng tụ họp tới đây từ đông sang tây, từ nam chí bắc, nếu là loài chim di cư, hoặc trung thành mãi với nơi này, nếu đó là loài chim địa phương. Và gì? Vậy chúng ta có thấy rằng loài chim khôn ngoan hơn con cái loài người không? Trong số những con chim này, có bao nhiêu con là con của những chim bây giờ đã chết, mà hồi năm ngoái hoặc xa hơn nữa đã làm tổ ở đây, nơi chúng tìm được mọi thứ cần thiết cho chúng. Trước khi chết, chúng đã nói điều đó với con chúng. Chúng đã điểm chỉ nơi này, và các chim con đã vâng lời và tới đây. Chúa Cha ở trên trời là Cha của mọi người. Người đã chẳng nói với các thánh của người về các chân lý của người, chỉ bảo hết những gì cần thiết cho sự sung sướng của các con cái người sao? Hết mọi chỉ dẫn, những điều có liên can tới sự thoải mái của thân xác và những điều liên can tới ích lợi của tâm hồn. Nhưng chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy rằng những điều đã được dạy bảo có liên can tới thân xác, từ chiếc áo bằng da mà người đã làm cho cha mẹ đầu tiên sau khi bị lột mất trước mắt họ, bộ y phục thơ ngây mà tội lỗi đã xé rách, cho tới những khám phá sau cùng mà con người tìm được nhờ ánh sáng của Thiên Chúa. Người ta nhớ nó, truyền đạt nó, dạy dỗ nó. Nhưng đối với những gì có liên quan tới tâm hồn, những điều đã được dạy dỗ, truyền lệnh, chỉ bảo, thì họ không bảo tồn, không dạy dỗ, không thi hành.
Nhiều người thuộc về đền thờ Sisel, nhưng Giê-xu làm cử chỉ để yêu cầu họ ở yên.
Chúa Cha nhân từ như rất ít người có thể tưởng tượng, đã sai tôi tớ của người để nhắc lại giáo huấn của người, để tụ họp các con chim trong nơi có sự cứu rỗi, để cho họ sự hiểu biết chính xác về những điều ích lợi và thánh thiện, để thành lập một nước nơi tất cả các chim thiên thần, tất cả mọi thần trí tìm được ân sủng và bình an, khôn ngoan và phần rỗi. Và thực vậy, Thầy bảo các con, giống như những con chim đã nở ra ở nơi này vào mùa xuân, nói với những con chim nở ra ở chỗ khác, hãy đến với chúng tôi, có một nơi rất tốt mà các bạn sẽ được hưởng bình an và sự dư dật của Chúa. Và người ta sẽ thấy vào năm tới, rất nhiều chim mới kéo tới đây. Cũng vậy, từ khắp nơi, giống như các tiên tri đã nói, chúng ta sẽ thấy các tâm hồn và các tâm hồn kéo đến với giáo lý đến từ Thiên Chúa, với vị cứu tinh, đấng thiết lập nước Thiên Chúa. Nhưng tại đây, những con chim kiếm ăn bao ngày bị trà trộn với các chim ăn đêm, các chim săn mồi, các kẻ nhiễu loạn, có thể gieo sợ hãi và chết chóc cho các chim con. Và đó là những con chim mà từ bao năm, bao thế hệ rồi, chúng vẫn vậy, và không gì có thể trục xuất chúng, bởi vì công việc của chúng được làm trong nơi tối, và trong những nơi người ta không thể tới được. Những con chim này, với con mắt độc ác của chúng, đường bay lặng lẽ của chúng, tính tham lam của chúng, sự nham hiểm của chúng làm việc trong bóng tối và nơi dơ bẩn, làm lan tràn sự ô uế và gây đau đớn. Chúng ta so sánh chúng với ai? Với tất cả những người trong Israel không muốn chấp nhận ánh sáng đến để soi sáng chỗ tối tăm, lời đến để dạy dỗ, sự công chính đến để thánh hóa. Đối với họ, việc thầy đến là chuyện vô ích, và cả đến thầy là nguyên cớ cho họ phạm tội, bởi vì họ bách hại thầy và bách hại những kẻ trung thành với thầy. Vậy thầy sẽ nói sao? Nói một điều mà thầy đã nói rất nhiều lần rồi. Rất nhiều người sẽ từ phương Đông phương Tây đến để ngồi với Abraham và Jacob trong nước trời, nhưng những con cái của nước này sẽ bị quăng ra nơi tối tăm ở bên ngoài.
Con cái Thiên Chúa mà ở nơi tối tăm sao? Ông Phạm Thượng!
Một trong các nhân viên Đại Pháp Đình kêu lên để phản đối người. Đó là tia nước miếng đầu tiên của đám bần tiện, đã phải nín lặng quá lâu, mà bây giờ không thể nín được nữa, vì nọc độc của họ làm họ bị ngợp.
Không phải con cái Thiên Chúa.
Giê-xu trả lời.
Chính ông đã nói vậy. Ông đã nói, con cái của nước này sẽ bị quăng ra nơi tối tăm ở bên ngoài.
Và tôi nhắc lại, con cái của nước này, của nước mà xác thịt, máu mủ, tham lam, gian trá, dâm đãng, tội ác là chủ. Nhưng đó không phải là nước của tôi. Nước của tôi là nước của ánh sáng. Nước các ông là nước của tối tăm. Sẽ đến với nước của ánh sáng, từ đông tới tây, từ nam chí bắc, các tâm hồn ngay thẳng, kể cả những người mà Israel coi là dân ngoại, thờ ngẫu tượng, những kẻ đáng khinh. Và họ sẽ sống trong sự kết hợp thánh thiện với Thiên Chúa. Họ nhận được ánh sáng của Thiên Chúa trong mình họ, trong khi chờ đợi lên Jerusalem thực sự, nơi không còn nước mắt, không còn đau đớn, nhất là không còn dối trá nữa. Sự dối trá bây giờ đang điều khiển thế giới tối tăm và bão hòa trong con cái nó, tới nỗi không một tia nào của ánh sáng Thiên Chúa có thể lọt vào trong họ. Ôi, cầu cho các con cái mới đến mau để chiếm chỗ của các con cái phản bội. Họ hãy đến, và cho dù họ có nguồn gốc nào đi nữa, Thiên Chúa cũng sẽ soi sáng cho họ và họ sẽ trị vì muôn đời.
Ông đã nói để chữa chúng tôi.
Các người Do Thái thù nghịch nói.
Tôi đã nói sự thật.
Còn rắn mới, quyền lực của ông ở trên lưỡi ông, và ông sử dụng nó để lôi kéo đám đông và làm cho họ lạc đường.
Quyền lực của tôi ở tại sức mạnh đến với tôi do việc tôi kết hợp với Chúa Cha.
Tên lặng ngôn.
Các thầy cả kêu lên.
Vị cứu tinh, con đang nằm dài ở chân thầy, con bị đau cái gì?
Từ nhỏ, con bị gãy cột sống lưng, và con phải nằm ngửa từ 30 năm nay.
Con hãy đứng dậy và đi. Còn bà đau cái gì?
Đôi chân con tê liệt. Từ khi đứa trẻ mà con mang với chồng con được sinh ra.
Và bà chỉ vào một thanh niên khoảng ít nhất là 16 tuổi.
Bà cũng vậy, hãy đứng lên và ngợi khen Chúa. Còn đứa trẻ này tại sao nó không thể đi một mình được?
Bởi vì nó sinh ra đã khờ dại, điếc, mù và câm, một đống thịt, biết thở.
Những người đi với kẻ khốn nạn nói.
Nhân danh Thiên Chúa hãy có sự thông minh, lời nói, thị giác và thính giác. Ta muốn điều đó.
Sau khi đã hoàn thành phép lạ thứ ba, người quay về phía các kẻ thù hận với người và hỏi.
Các ông nói sao?
Những phép lạ đáng nghi. Tại sao ông không chữa cho bạn của ông kìa, cũng là kẻ bảo vệ ông, nếu ông có thể làm tất cả?
Bởi vì đó không phải là ý muốn của Thiên Chúa.
Tốt. Thiên Chúa, lỗi bào chữa tiện lợi. Nếu chúng tôi không mang đến cho ông một bệnh nhân, đúng hơn là hai, ông có chữa cho họ không?
Có, nếu họ đáng được.
Vậy hãy chờ chúng tôi.
Và họ hăng hái ra đi, trong khi cười nhạo.
Thầy ơi, cẩn thận, họ dương bẫy đó.
Nhiều người nói, Giê-xu làm cử chỉ như muốn nói, hãy để họ làm. Rồi người cúi xuống vuốt ve các đứa trẻ đã từ từ rời bỏ cha mẹ chúng để tiến lại gần người. Có mấy bà mẹ bắt chước chúng, mang tới cho người những đứa trẻ đi chưa vững hoặc còn đang ẩn trong lòng.
Hãy chúc phúc cho con chúng con. Thưa thầy có phúc, để chúng là bạn của ánh sáng.
Các bà mẹ nói. Giê-xu đặt tay để chúc phúc cho chúng. Việc đó gây ra ồn ào trong đám đông. Tất cả những người có con nhỏ đều muốn cùng một phúc lành. Và họ sâu đẩy la lối để người ta tránh chỗ cho họ. Các tông đồ, một phần vì họ phát sùng bởi thói quen độc ác của các luật sĩ và pha-ri-siêu, một phần vì họ thương cho Lazaro vì ông sức bị té ngửa bởi làn sóng của các cha mẹ đang mang con tới lãnh phép lành của Chúa. Họ bực mình, la lối chỗ nọ chỗ kia, đẩy lui người này người khác, tức là những đứa trẻ tới một mình. Nhưng Giê-xu rất êm đềm, yêu thương nói với họ.
Không, không, đừng làm vậy, đừng bao giờ ngăn cản các trẻ nhỏ đến với thầy. Cũng đừng ngăn cản cha mẹ chúng mang chúng tới cho thầy. Nước trời thuộc về chính những trẻ vô tội này. Chúng sẽ được vô can đối với các tội ác cả thể, và chúng sẽ lớn lên trong lòng tin ở thầy. Vậy hãy để thầy thánh hiến chúng, chính các thiên thần của chúng dẫn chúng đến cho thầy.
Bây giờ Giê-xu ở giữa các vòng hoa trẻ con. Chúng nhìn người như xuất thần. Bao là khuôn mặt nhỏ ngửa lên, bao là cặp mắt ngây thơ, bao là khóe môi mỉm cười. Các người đàn bà trùm khăn lợi dụng lúc lộn xộn để đi vào đám đông và tới phía sau Giê-xu, làm như bị sự tò mò thúc đẩy. Các người pha-ri-siêu, luật sĩ và bạn bè họ trở lại với hai người có vẻ rất đau đớn. Một trong hai người rên rỉ trên chiếc băng ca, trùm kín hoàn toàn bằng áo khoác. Người kia có vẻ bớt bi đát hơn, nhưng anh ta bệnh nặng vì anh ta hốc hác và thở hổn hển.
Các bạn của chúng tôi đây, hãy chữa cho họ đi. Họ rất bệnh, nhất là cái ông này.
Và họ chỉ vào người đàn ông đang rên. Giê-xu hạ con mắt xuống trên các bệnh nhân, rồi người lại ngước lên nhìn các người Do Thái. Người bắt lấy cái nhìn rất dễ sợ trên các kẻ thù của người. đứng thẳng ở sau hàng rào các trẻ nhỏ, chỉ cao tới thắt lưng người. Tự như người mọc lên từ một bụi cây trong sạch để làm kẻ báo thù. Tự như người kéo sức mạnh ra từ cái bụi trong sạch này để là như vậy. Người giang cánh tay ra và kêu:
Các kẻ dối trá, người này không bệnh. Chính ta nói điều đó với quý vị. Hãy mở anh ta ra, nếu không chỉ trong chốc lát anh ta sẽ chết thực vì tội lừa bịp chống lại Thiên Chúa.
Người đàn ông nhảy bổ dậy khỏi chiếc băng ca và nói:
Không, không, đừng đánh tôi. Và các ông, đồ khốn kiếp, hãy cầm lấy tiền của các ông.
Và anh ta ném một túi tiền vào chân các pha-ri-siêu, rồi vắt giò lên cổ chạy trốn. Đám đông xì xèo, cười khoét gió, vỗ tay. Người bệnh kia nói:
Còn con, lạy Chúa, con đã bị áp lực, lôi con ra khỏi giường. Từ sáng tới giờ con chịu đựng sự hung bạo này, nhưng con không biết rằng con ở trong tay các kẻ thù của thầy.
Con, đứa con tội nghiệp, hãy được khỏi và được chúc phúc.
Và người rẽ cái hàng rào sống của các trẻ em ra để tới đặt tay trên ông. Người đàn ông mở ra một lát thiết mền che trên mình ông ta. Ông ta nhìn, tôi không biết ông nhìn cái gì. Rồi ông đứng dậy để lộ đôi chân trần từ đùi tới bàn chân. Và ông ta kêu hết sức lực tới khản tiếng:
chân tôi, nhưng ngài là ai để có thể trả lại cái đã mất?
Và anh ta quỳ sụp tại chân Giêsu, rồi lại đứng dậy, nhảy lên giường, bước nhúc nhích trên đó và kêu:
cái bệnh đã ăn mòn xương tôi, thầy thuốc đã cắt các ngón chân, đốt cháy thịt, ông đã đẽo cho tới xương đầu gối. Quý vị hãy nhìn dấu vết, và tôi chỉ còn chờ chết. Vậy mà bây giờ, tất cả đều lành, chân tôi được kiến tạo lại, và tôi không đau nữa. Bây giờ là sức lực, thoải mái, lồng ngực nhẹ nhõm, tim an toàn. Ôi, má ơi, con đến đem niềm vui cho má.
Và ông ta sắp chạy đi. Nhưng sự biết ơn giữ ông ta lại. Ông ta trở lại với Giê-xu, ông hôn chân người, hôn hoài và chúc phúc, cho đến khi Giê-xu xoa đầu tóc ông và nói:
Đi đi, hãy đi tìm má con và hãy tốt.
Rồi người nhìn các kẻ thù bị hạ giá của người và nói bằng giọng như sấm:
Và bây giờ tôi phải làm gì với các ông? Đám đông ơi, thầy phải làm gì sau sự đoán xét của Thiên Chúa?
Đám đông kêu: Ném đá những kẻ xúc phạm đến Thiên Chúa, tử hình, đã đủ những cạm bẫy với đấng thánh rồi, đáng nguyền rủa. Và họ đi lượm những cục đá, những cành cây, những hòn sỏi, hoàn toàn sẵn sàng để ném đá. Giê-xu ngăn cản họ:
Đó là lời của đám đông, đó là câu trả lời của họ, câu trả lời của tôi thì khác. Tôi nói, hãy đi đi, tôi không làm dơ mình bởi đánh các ông. Đấng tối cao sẽ chịu trách nhiệm đối với các ông. Chính người là đấng bảo vệ tôi chống lại các kẻ nghịch.
Những kẻ có tội, thay vì nín lặng, mặc dầu sợ đám dân, vẫn tiếp tục xúc phạm đến vị thầy. Họ sùi bọt vì giận và la lối:
Chúng tôi là Do Thái và mạnh thế. Chúng tôi truyền cho ông phải đi khỏi đây. Chúng tôi cấm ông không được giảng dạy. Chúng tôi đuổi ông, hãy đi khỏi đây. Chúng tôi đã có quá đủ về ông rồi. Quyền lực ở trong tay chúng tôi và chúng tôi sử dụng. Chúng tôi sẽ làm càng ngày càng nhiều hơn. Ôi, quân khốn kiếp, kẻ tiến vị, ôi!
Họ sắp nói một điều gì khác trong cái ồn ào của tiếng gào, tiếng khóc, tiếng hót sáo, thì một bóng người tiến lên, đứng ở giữa Giê-xu và kẻ thù của người. Bằng một cử điệu lanh lẹ và oai vệ, tiếng nói và cái nhìn càng hách dịch hơn, một người đàn bà trần thăng. Bà mở khăn ra để lộ khuôn mặt, và bằng giọng sắc bén, quất mạnh hơn là chiếc roi quất trên tù khổ sai, hơn lưỡi rìu chặt trên cổ, bà đẩy rơi câu nói của bà:
Ai đã quên rằng họ là nô lệ của Roma?
Đó là Claudia. Bà lại trùm khăn lên, hơi nghiêng mình trước thầy, rồi trở về chỗ của bà. nhưng vậy là đã đủ. Các vai siêu lập tức yên tĩnh. Chỉ có một ông đại diện cho tất cả với vẻ tuy tiện như bò lép. Ông nói:
Xin bà thứ lỗi, nhưng ông ta làm xáo trộn thần chí già của Israel. Bà là người quyền thế, bà phải ngăn cản ông ta. Bà xin ngài tổng tài công minh đại độ cấm ông ta. Cầu cho ngài khang an và trường thọ.
Điều này không liên quan gì tới chúng tôi. Chỉ cần là ông ta không làm đảo lộn trật tự của Roma, và ông ta không làm điều đó.
Bà quý phái trả lời cách khinh bỉ, rồi bà ra lệnh cho các bạn bà, và các bà bỏ đi về một nhóm cây ở cuối đường đi. Các bà khuất đi sau lùm cây, rồi lại xuất hiện trên chiếc xe có mui. Nó nghiến lóc cóc, và Gloria ra lệnh hạ hết các tấm màn xuống. Các người Do Thái, Pharisee và đồng bọn lại tấn công người và hỏi:
Ông thỏa lòng vì đã cho chửi bới chúng tôi?
Đám đông hô hoáng khinh bỉ. Giuse, Nicodemo và tất cả những ai đã tỏ ra là bạn và cùng với họ, cho dù không vào hùa, nhưng với nhận xét, ta thấy có cả con trai Gamaliel. Tất cả đều cảm thấy cần phải can thiệp bằng cách khiển trách những người đã vượt quá giới hạn. Cuộc cãi vã xảy ra giữa các kẻ thù của Giê-xu và nhóm đối nghịch, và họ để ra bên lề nhân vật đáng lưu ý nhất. Giê-xu nín lặng, đứng khoanh tay. Tôi tin là người đã tỏ ra một sức mạnh để giữ đám đông lại, nhất là các tông đồ, trong khi họ xanh mặt vì tức giận.
Chúng ta phải bảo vệ chúng ta và nghiêm cấm.
Một tên Do Thái gầm lên như điên.
Nhìn đám đông chạy theo hắn đủ rồi.
Một tên khác nói:
Chúng ta là những kẻ mạnh, một mình chúng ta, và người ta chỉ được nghe và theo một mình chúng ta thôi.
Một viên luật sĩ nói oan oan:
Đúng, hắn phải đi khỏi đây, Jerusalem thuộc về chúng ta.
Một thầy cả gào thét, mặt đỏ như con gà trống:
Các ông dối trá, các ông tệ hơn người mù. Đám đông bỏ rơi các ông vì các ông đáng bị bỏ rơi. Hãy thánh thiện, nếu các ông muốn người ta yêu các ông, không phải nhờ làm những chuyện bất công mà người ta duy trì được quyền bính, bởi vì nó dựa trên sự kính nể của dân chúng đối với những kẻ cai trị họ.
Phe đối lập và nhiều người trong đám đông cũng la ó.
Yên lặng.
Giê-xu áp đặt. Khi sự yên lặng được tái lập, người nói:
Bạo lực và sự cưỡng bức không thể thay đổi tình yêu và hậu quả của những điều tốt đã nhận được. Tôi gặt hái những gì tôi đã cho, đó là tình yêu. Còn các ông, với sự đàn áp của các ông chỉ làm cho tình yêu này lớn mạnh thêm, vì nó muốn đền bù cho tôi về sự thiếu tình yêu của các ông. Với tất cả sự khôn ngoan của các ông, mà các ông không biết rằng sự đàn áp một giáo thuyết chỉ làm cho sức mạnh của nó phát triển, nhất là khi nó phù hợp với những sự kiện như được giảng dạy. Ôi quý vị Israel, hãy nghe một trong các lời tiên tri của tôi. Các ông càng bách hại vị Rabbi xứ Galilea và những kẻ theo người bằng cách dùng bạo lực để vô hiệu hóa giáo lý Thiên Chúa của người, thì các ông càng làm cho nó thịnh vượng và càng làm cho nó lan tràn ra trong thế giới. Mỗi giọt máu của các vị tử đạo mà các ông làm chảy ra với hy vọng chiến thắng và cai trị bằng các luật của các ông, bằng các quy lệ của các ông, những thứ đồi trụy và giả hình, không phù hợp với luật của Thiên Chúa. Mỗi giọt nước mắt của các thánh mà các ông dày đạp sẽ là một hạt giống cho các tín hữu tương lai. Các ông sẽ thất bại trong lúc các ông tin là mình toàn thắng. Thôi đi đi, tôi cũng vậy, tôi đi. Ai yêu tôi thì hãy tìm tôi ở biên dưới miền Judea và ở bên kia sông Jordan, hoặc là họ hãy chờ tôi. Vì như chớp từ phương đông chiếu tới phương tây, sự di chuyển của con người cũng mau lẹ như vậy, cho tới khi người lên trên bàn thờ và trên ngai để làm giáo chủ và làm hoàng đế mới, và ngự trị ở đó vững bền trước mặt thế giới, mọi tạo vật và các tầng trời. Một trong số vô vàn sự hiển linh của người mà chỉ những kẻ tốt mới hiểu.
Các Pharisee hậm hực đi ra với đồng bọn, những người khác ở lại. người con trai của Samaniel, chiến đấu với chính mình để đến với Giê-xu. Nhưng rồi ông bỏ đi và không nói gì.
Thưa Thầy, Thầy sẽ không ghét chúng tôi vì chúng tôi thuộc về cùng một tầng lớp chứ?
Eleaza hỏi.
Tôi không đánh phạt một người vì lẽ giai cấp của họ có tội. Đừng sợ.
Giê-xu trả lời.
Bây giờ họ sẽ ghét chúng ta.
Gioan Kim thầy thầm.
Đó là một vinh dự cho chúng ta khi bị như vậy.
Pháp trình viên Gioan nói.
Xin Thiên Chúa củng cố cho những kẻ lung lay và chúc phúc cho những kẻ vững mạnh. Tôi chúc lành cho tất cả nhân danh Chúa.
Người mở cánh tay mang phước lành theo mẫu Mô-xe cho mọi người hiện diện. Rồi người từ giả Lazaro và hai em gái ông cùng với Maximin và các nữ môn đệ. Và người bắt đầu bước. Miền quê xanh tươi ở hai bên đường về phía Jericho tiếp đón người trong màu xanh đang đỏ ói vì hoàng hôn rực rỡ.
thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.